bài tăng hô xa rồi. Xa rồi anh có nhớ em vẫn nơi đây mong chờ anh. Xa rồi anh có nhớ.
This is Radio Saigon, Gon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 10 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta bắt đầu một tuần mới mà không được than nóng nữa, bởi vì hôm qua đã có mưa và dự báo rằng là sẽ có mưa trong những ngày sắp tới. Anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày nào cũng có mưa, nhưng ngày nào cũng nóng, nhưng mà ngày hôm nay được ngắm trăng đẹp quá chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Trăng đẹp và lắm khi mà bầu trời mà nó không có mây thì nhìn lên trăng đẹp ơi là đẹp. Vâng, và ngày hôm nay đó thì cũng vẫn còn tiếp tục có trăng, tại vì ngày hôm nay mưa chỉ có 10% mà thôi. Nhưng mà nhiệt độ dĩ nhiên trong mùa hè là nóng rồi, có than thì nó cũng nóng thôi. 74 độ hiện thời bây giờ và cũng là nhiệt độ vào ban đêm, và cao nhất ngày hôm nay là 94. Ngày mai thì không có một đám mây nào hết, mặt trời ra rực rỡ và dĩ nhiên là sẽ nóng hơn khi mà mặt trời không có mây như vậy. 97 độ ban ngày và ban đêm là 77 độ. Tuy nhiên, tin dự báo cũng nói là 10%. Tới ngày thứ tư có thể là có mưa trở lại vì tăng thêm là 20%. Và nhiệt độ ngày thứ tư là 94-77. Và nhiệt độ này kéo dài cho tới cuối tuần, có thể là có mưa rải rác ở đâu đó mà thôi chứ không có cao lắm. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, ngày hôm qua, tối hôm qua thì Houston có một cái trận mưa rất là lớn cùng với lại gió rất là nhiều nơi. Tuy nhiên cũng rất là may là tới đêm và gần sáng thì đã tạnh mưa rồi. Và như vậy thì nhiệt độ nó cũng mát hơn một chút so với những cái ngày hôm trước. Lúc này bên ngoài nhiệt độ là 73 độ, cũng tương đối khá là mát mẻ. Cho tới buổi trưa thì sẽ lên cao, con số là 92. Và gió theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. 30% cơ hội mưa cho ngày thứ hai đầu tuần. Nguyên cả ngày hôm nay thì có thể là ở khoảng 91-92 mà thôi, và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 77. Ngày mai thì hơi khác một chút so với Dallas. Ngày mai thì Houston là 80% cơ hội mưa, có thể sẽ là một ngày mưa ướt át cùng với lại gió rất là lớn cho ngày thứ ba, và cao nhất là 92 và buổi tối xuống thấp là 77.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên với bức hình chụp cậu bé Damon Barlett đang đắm mình trong làn nước mát của hồ bơi, nhưng điều đặc biệt là cậu bé đã bị mất cánh tay trái. Và đây là một chương trình hè được tạo ra bởi MD Anderson dành cho các em bé đang hoặc là đã từng trải qua điều trị ung thư cùng với người thân của mình. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến là một bản tin cho biết rằng là theo ba vị cố vấn của Tòa Bạch Cung đã tổng kết và cho biết rằng người con trai của Tổng thống Donald Trump, tức là Donald Trump Jr., đã được hứa hẹn là sẽ phá hủy những cái thông tin liên quan đến bà Hillary Clinton trước khi đồng ý có cuộc gặp với một luật sư người Nga có liên hệ với Điện Kremlin trong cuộc bầu cử, trong quá trình vận động bầu cử vào năm 2016. Và trong cuộc gặp gỡ lần đó, thì có người đứng đầu của ban cố vấn vận động tranh cử của Tổng thống Trump lúc đó là ông Paul Manafort và người con rể là ông George Kushner. Cả hai ông Manafort và ông Kushner thì gần đây mới tiết lộ những thông tin về điều này. Bản tin kế tiếp liên quan đến phiên họp đặc biệt mà chính quyền Greg Abbott sẽ được thực hiện trong ngày 18 tháng 7 tới đây. Và đây được hứa hẹn là một chương trình nghị sự đặc biệt với cách tiếp cận rất khác biệt mà thống đốc Greg Abbott hứa hẹn để đưa ra. Và ông, cái cách tiếp cận đặc biệt này vẫn bảo đảm rằng 20 vấn đề mà ông đề xuất sẽ được thông qua theo ý muốn của mình. Một bản tin kế tiếp liên quan đến việc các nhân viên của nhà tù, hệ thống nhà tù tiểu bang Texas đã lên tiếng phản đối một loại thuốc gọi là K2. Đây là một loại cần sa tổng hợp hiện đang xuất hiện rất nhiều tại các hệ thống nhà tù lớn của tiểu bang Texas. Và đây là một loại ma túy được đưa lậu vào và phát triển rất nhanh. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là bức hình chụp một cảnh sát viên của chính quyền Iraq đang vẫy lá cờ của quốc gia này trong ngày Chủ nhật hôm qua và tuyên bố họ đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Mosul khỏi tay nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có những bản tin chính như sau. Trước hết thì con trai cả của Tổng thống Donald Trump là ông Donald Trump Jr. đã từng được hứa là sẽ nhận được những thông tin có liên quan đến việc gây thiệt hại cho bà Hillary Clinton trước khi ông này đồng ý sẽ gặp gỡ một vị luật sư của người Nga mà ông này có liên quan đến Điện Cẩm Linh trong cái khoảng thời gian vận động tranh cử năm 2016. Đó là theo những cái tin tức có liên quan đến ba vị cố vấn của Tòa Bạch Ốc đã nói như vậy trong cái cuộc họp vào ngày hôm qua. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình trẻ em đang cầm những lá cờ của Iraq và họ đang ăn mừng khi mà quân đội Iraq đã tiến chiếm lại Mosul vào ngày hôm qua Chủ nhật rồi. Bản tin địa phương cho biết một vị y sĩ phụ tá cho bệnh viện của cựu chiến binh ở bên Dallas đã từng nói rằng ông sẽ tự hủy diệt mình và một hôm đã đến làm việc và hình như là ông này đã cắt nhiều vết cắt trên các hai cái cánh tay của ông. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Bộ trưởng Tư pháp ông Ken Paxton đã tranh luận với lại nội các của Tổng thống Trump vào tháng vừa qua khi mà ông gửi một lá thư yêu cầu là chính phủ liên bang cần phải hủy bỏ một chương trình di dân đã có từ thời của cựu Tổng thống Obama, hoặc là chính phủ sẽ phải đối diện với một vụ kiện trong đó có sự tham gia của ít nhất là 10 tiểu bang, mà đứng đầu là tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas sẽ đóng thêm nhiều nhà tù nữa trong năm nay, nhiều hơn bất cứ một năm nào khác trong lịch sử của tiểu bang này, để đáp ứng về cái việc ngân sách bị thu hẹp và số lượng tù nhân cũng giảm. Và cuối cùng thì các giới chức của thành phố Dallas cho hay là nghị viên Philip Kingston đã thiếu người thọ thuế ở thành phố Dallas hàng ngàn Mỹ Kim. Trưởng văn phòng tài chánh là bà Elizabeth Ree đã nói với ông Kingston trong một cái bản ghi nhớ là ông này đã bỏ có quá nhiều buổi họp trong vòng 12 tháng vừa qua và phải hoàn lại số tiền 8.160 đồng trong số lương hàng năm của ông này là 60.000 Mỹ Kim. Nhưng mà ông Kingston đã nói với ông Ree vào hôm thứ Sáu là ông cho biết thành phố đã tính sai và dự định sẽ không có trả một đồng nào cho tòa thị chính hết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin liên quan tới nhà tù ở tiểu bang Texas. Đó là các cái người sĩ quan nhân viên công lực làm việc tại nhà tù ở tiểu bang Texas thì đang lên tiếng phản đối việc sử dụng loại thuốc gọi là K2, tức là một cái loại cần sa tổng hợp. Bản tin như sau là tháng trước tại nhà tù của Ferguson thì đây là một nhà tù ở phía bắc Huntsville, lâu nay được biết đến như là một trong những cái nhà tù khó khăn nhất của tiểu bang Texas. Thì một tù nhân làm nghề buôn bán ma túy đã 30 năm thì đã bắt đầu có những cái dấu hiệu la hét điên cuồng đến các cái nhân viên công lực làm tại đây và các cái tù nhân khác. Và một sĩ quan là cựu chiến binh làm tại nhà tù này cho biết rằng là tù nhân này đã có những hành động lạ và cho biết đó là phản ứng của việc sử dụng cái loại cần sa tổng hợp K2, là một cái loại cần sa đang được sử dụng như là một loại hàng ma túy cấm đang phát triển nhanh trong các hệ thống nhà tù ở tiểu bang Texas. Và viên chức này nói rằng là những người sử dụng cái loại cần sa này thì làm cho họ điên cuồng và mất kiểm soát tất cả các hành động của mình. Ông thì từ chối công khai danh tính bởi vì cái sự an toàn và nói thêm rằng là phải mất một thời gian cũng như là phải có sự giúp đỡ của rất nhiều người mới có thể control được cái người này. Và khi mà đã sử dụng quá liều thì cái người này thì giống như là một cái zombie, tức là một cái xác chết sống và rất là đáng sợ. Ngày càng có nhiều cái giới chức nhà tù xác nhận sự việc tương tự như vậy đã trở thành thường xuyên trong các cái vụ bắt giam của tiểu bang, khi mà các nhân viên làm việc tại các nhà tù điều tra phải thường xuyên đối mặt với những phạm nhân sử dụng quá liều cái chất K2. Các giới chức nói rằng là loại cần sa này thì có thể gây ra cái sự nguy hiểm cho an toàn của tù nhân cũng như là những nhân viên trại giam. Cho đến nay thì chưa có bất cứ cái chết nào liên quan đến việc sử dụng cái loại chất K2 ở tiểu bang Texas, các giới chức cho biết thêm. Thì trong cái bức thư gần đây gửi cho tờ Houston Chronicle thì các tù nhân khác đã báo cáo rằng là ngày càng có nhiều tù nhân đang dùng thuốc quá liều. Mặc dù là số liệu thống kê của nhà tù thì không khẳng định điều đó, một phần là vì sự khó khăn trong việc kiểm tra thông qua các cái chất được đưa vào, hoặc là các tù nhân bằng cách nào đó đã che giấu thành công. Theo số liệu thống kê của tiểu bang thì trong 950 vụ bắt giữ tại nhà tù của tiểu bang Texas giữa tháng 1 và tháng 6 thì có 477 vụ buôn bán ma túy không hợp pháp, và 268 trong số đó, hơn một nửa là sử dụng cái loại chất cần sa K2. Hệ thống nhà tù tiểu bang Texas thực hiện các cuộc kiểm tra ma túy ngẫu nhiên đối với các cái tù nhân và nhân viên với chi phí là khoảng 10 Mỹ Kim một người. Tuy nhiên, theo các giới chức thì các thử nghiệm được mở rộng hơn để phát hiện ra cái việc sử dụng K2 thì có thể tốn cái mức phí gấp 6 lần, tức là lên tới 60 Mỹ Kim cho một người. Các nhà điều tra tiểu bang trong hệ thống trại giam thì đổ lỗi cho vấn đề ngày càng gia tăng K2 là vì cái giá của nó quá rẻ. Và thực tế rằng là các màn hình kiểm tra trong các cái trại giam thông thường đã quá cũ kỹ, cũng như là không phát hiện ra được cái sự có mặt của cái loại chất cấm này. Và theo các cái nhà chức trách thì cái loại chất cấm K2 thường bị các nhà sản xuất ngoại quốc thay đổi để mà tránh không bị phát hiện. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một bài báo nói về viên cảnh sát bị bắn chết trong vụ phục kích cảnh sát ở Dallas vào ngày 7 tháng 7 năm 2016. Hình của ông Patrick Zamerbiba với nụ cười được treo tại nhà của ông bà ngoại của ông ở Fort Worth và cũng được treo ở cổng vào gallery của cảnh sát. Đây là hình ảnh đẹp cho những ai mơ làm cảnh sát viên trong bộ đồng phục màu xanh đậm. Chiếc nơ màu xanh và màu đen đang phai màu là một cái nỗi ám ảnh buồn rầu của gia đình ông. Ông Patrick, 23 tuổi, đã bị bắn chết trong vụ bắn giết cảnh sát. Ngoài ông ra, những viên cảnh sát Dallas khác cũng bị giết chết là Lon Aaron, 48 tuổi, Michael Cron, 40 tuổi, Michael Smith, 55 tuổi và Brent Thompson, 43 tuổi. Ông này là viên cảnh sát của Dodge. Bà Valerie Zamariba là mẹ của ông Patrick. Bà đã đeo tấm hình của con trai bà trước ngực mỗi ngày cho cả năm trời. Thỉnh thoảng bà cảm thấy tội lỗi khi bà cười nói vui vẻ mà thiếu vắng đứa con giữa. Bà có một điều cấm trong gia đình là không được nói tên nói đến cái tên kẻ sát nhân. Bà nói mặc dù ai cũng biết tên của hắn, nhưng hắn không nên được biết đến vì hắn là kẻ hèn nhát và là một kẻ bệnh hoạn đã giết chết nhiều sinh mạng chỉ vì thế giới đang đảo ngược trên xuống dưới. Bà nói chuyện buổi nói chuyện sau cùng với bà trong cái ngày mà con bà bị giết, ông đã rời nhà đi làm và ông nói ông sẽ đi làm và hẹn gặp bà cuối tuần và mang đứa cháu nhỏ lại thăm bà. Bà Valerie không có ở nhà khi tin xấu được loan, và đứa con út của bà gọi và nói có tin xấu từ Dallas và anh đang cố gắng liên lạc với Patrick. Và sau đó thì bà nhận được cú phone nói ông Patrick đang ở trong Portland Hospital. Bà nói bà đã đoán biết việc này, nhưng mà bà hy vọng ông chỉ bị thương. Tuy nhiên trong thâm tâm bà biết rõ điều đó. Khi tới nơi thì cảnh sát báo cho bà biết ông bị bắn và đã không qua khỏi. Bà đã lo to trong tuyệt vọng khi không được đụng vào thân thể của đứa con, mà chỉ được nhìn qua ô cửa kính. Bà nói bà muốn ôm con và muốn con tỉnh dậy, nhưng không bao giờ nữa. Ông Patrick đã gia nhập cảnh sát lúc tuổi còn rất trẻ. Ông sống với gia đình và theo đúng lời chỉ dạy của người ông. Nếu con kính trọng người khác, con sẽ được kính trọng lại. Sự đau thương không thể nguôi ngoai trong lòng bà Valerie. Bà nhớ tới đứa cháu của bà khi đặt tay lên lá cờ Hoa Kỳ trong đám tang và nói My Dada's Flag. Đám tang của ông Patrick dài hàng mấy cây số trên đường 20 tới Nghĩa Trang Quốc gia Dallas Forward National Cemetery, nơi ông được chôn cất với danh dự của một cảnh sát viên và Petty Officer First Class của Navy. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có chụp bức hình về cậu bé Damon Black. Thì cậu bé này đang vui chơi dưới làn nước mát trong chương trình của trại hè là Camp Star Trail, được cơ quan MD Anderson mở ra dành cho các trẻ em đang điều trị ung thư cũng như những anh chị em của mình. Và đây là một chương trình khá đặc biệt, bởi vì như chúng ta đều biết rằng là các trẻ em ung thư thường bị nhốt hoặc là bị giữ trong những cái căn phòng để điều trị, bởi vì hệ thống miễn dịch của các em đang bị suy yếu và không thể được ra ngoài vui chơi cũng như là tiếp xúc với các hoạt động ngoại khóa như là các trẻ em bình thường khác. Và đối với mùa hè này thì đây là một cái điều khó chịu đối với nhiều em. Nên vì thế, cơ quan MD Anderson đã mở ra trại hè này nhằm giúp cho các em có thể vui chơi các hoạt động bao gồm như là chạy, nhảy, leo, trèo, hoặc là nướng thịt, cũng như là bơi, lội và một số sinh hoạt khác. Và trong trại hè này thì đều có những nhân viên y tế túc trực tại đó để bảo đảm cái độ an toàn nhất cho các em. Và cậu bé trong bức hình là Damon Violet, thì cậu bé này là một vài năm trước đây, khi đó bây giờ cậu đã là 13 tuổi, đã được chẩn đoán rằng là bị mắc một căn bệnh rất là hiếm gặp, đó là ung thư xương. Và với căn bệnh này đã khiến cho cậu bé bị mất tay trái, tay trái của mình. Và đối với cậu bé thì đây là một cái điều kinh khủng, nhưng mà điều mà khiến cho cậu bé không có từ bỏ đó là sở thích vui chơi của mình, cũng như rằng là một tâm hồn rất là ngây thơ. Cậu bé đã được đưa đến cái trại hè này và tham dự rất nhiều các hoạt động khác nhau và rất vui mừng vì điều đó. Và theo như các thiện nguyện viên tham dự chương trình này thì hầu hết là những người đều có những trải qua những khóa huấn luyện, nhưng có một số trường hợp đặc biệt, đó là những thiện nguyện viên đã từng có con hoặc là cháu của mình bị mắc bệnh ung thư và cũng đã từng dẫn các em đến trại hè Camp Star Trail. Nhưng các em đó, một số em đã qua đời bởi vì không thể nào vượt qua căn bệnh quá nguy hiểm đó. Và những người này thì đều đã, khi mà được hỏi thì đều cho rằng là mặc dù tuổi cũng đã lớn, như là khoảng 60 trở lên, nhưng vẫn sẵn sàng tham gia thiện nguyện trong những năm tiếp theo, bởi vì họ cho rằng là họ muốn được nhìn thấy nụ cười của các em khi mà tham gia chương trình hè này. Và khi mà nhìn thấy như vậy thì họ lại nhớ đến người thân đã qua đời của mình, và đây được xem như là một trong những động lực để họ tiếp tục tham gia các chương trình thiện nguyện trong những năm tiếp theo. Và trong trại hè năm nay của MD Anderson, trại hè Camp Star Trail, không những chỉ có cậu bé Diamond Valet bị ung thư xương này, mà còn rất nhiều các em bị ung thư khác nhau, và các em được vui chơi với những cái đầy đủ cái điều kiện để bảo đảm cho các em an toàn, như là những nhân viên y tế, các chương trình được nghiên cứu đặc biệt để mà các em có thể vui chơi và không có bị ảnh hưởng bởi vì căn bệnh của mình. Và khi mà tham dự cái chương trình này thì các em đều, khi phỏng vấn thì đều cho rằng là rất là vui và các em hạnh phúc khi được tham gia chương trình này, bởi vì ngoài quá trình điều trị thì các em bị hạn chế tiếp xúc với tất cả mọi người, nên vì thế đây là một trong những cơ hội hiếm hoi của các em để có thể ra ngoài vui chơi và tiếp xúc với cộng đồng. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có bản tin nói về một y sĩ phụ tá tại bệnh viện dành cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ ở thành phố Dallas đã từng nói đến việc sẽ hủy hoại cơ thể của mình và đã từng đến làm việc trong cái tình hình giống như là ông ấy đã từng lấy dao để mà cắt hai cái tay của mình. Những người đồng nghiệp lo ngại là ông này có mang súng vào bệnh viện và ông này cũng đã từng đe dọa với các đồng nghiệp cũng như là một y tá là hãy tránh xa ông ấy vì những lý do an toàn. Tuy nhiên, ông Justin Casey Bear vẫn tiếp tục làm việc tại bệnh viện này mãi cho tới ngày 27 tháng 3, cho tới khi có ai đó gọi cho cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát của bệnh viện dành cho các cựu chiến binh này, họ còn phát giác ra ông này đã nối dây vào một cái bình oxygen, hình như là ông này cố tình chế tạo ra một quả bom. Và sau đó bệnh viện đã cho di tản các nhân viên của mình và hủy bỏ hàng trăm những cuộc hẹn khác với lại các cựu chiến binh. Bệnh viện của cựu chiến binh Hoa Kỳ cho hay là họ hành động một khi mà họ thấy rằng là các đồng nghiệp của ông Bè đã lo ngại qua những cái tin nhắn mà ông này gửi đi, cũng như là bệnh viện đã tạm thời hủy bỏ công tác của ông này ngay sau khi được cảnh sát gọi vào và cuối cùng đã sa thải ông ấy vào tháng 5. Tuy nhiên, các nhân viên cảnh sát từng làm việc với ông này cho biết là cái vấn đề này đã từng kéo dài cho tới 6 tháng. Cả hai tiểu bang Texas và bệnh viện dành cho các cựu chiến binh buộc tất cả các nhân viên của bệnh viện phải báo cáo về người đồng nghiệp của mình nếu họ cảm thấy người đồng nghiệp đó không có đủ khả năng để mà thi hành cái trách nhiệm của mình, hoặc là có thể sẽ gây nguy hại đến cho các bệnh nhân. Đây là cái quy định đã được đưa ra để mà nhằm bảo vệ các cựu chiến binh cũng như là các nhân viên tại đây, và để bảo đảm là các nhân viên làm việc không có gặp các vấn đề về tâm thần cũng như là thể xác, và nếu có thì cũng được giúp đỡ hẳn hoi. Trở lại bên Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, mùng 10 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày 17 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca. 2:30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4:00 là chương trình an sinh xã hội. Sau đó 5:00 là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật thứ Tư sau phần bình luận là chương trình an sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Ngày thứ Năm là phỏng vấn đặc biệt với tiến sĩ Trương Minh Ấn. Và ngày thứ Sáu là những câu chuyện lịch sử và thời sự. Ngày thứ Bảy là tin từ San Antonio, Texas, phóng sự buổi gây quỹ giúp thương phế binh và giúp những nhà tranh đấu dân chủ nhân quyền cho Việt Nam do cộng đồng ở đây tổ chức. Và ngày Chủ nhật là chương trình từ cánh đồng mây. Trời hôm nay có mưa hay không Quang Hưng, hay là trời hôm nay thanh thanh?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, chắc là hôm nay cũng thỉnh thoảng có mưa đôi chút chứ hả? Ngày hôm qua đó thì cũng có mưa ở một số nơi, những cái trận mưa cũng khá là lớn. Vâng, quý vị, về phần tin giao thông, chúng tôi thấy thì đường xá cũng khá là tốt chị Thu Nga.
Ừ, như vậy thì quý vị cứ lái xe thong thả tại vì con nít vẫn còn nghỉ hè. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.